là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2019. Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh gặp mặt nhân kỷ niệm 64 năm ngày thành lập, mùng 10 tháng 11 năm 1955, mùng 10 tháng 11 năm 2019. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại huyện vùng cao Mù Căng Chải. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 9 tháng 11, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ động viên quân đội và công tác tuyển quân năm 2019, triển khai nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ động viên quân đội và tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Năm 2019, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tỉnh Yên Bái đã tích cực chủ động làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các quyết định, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ động viên quân đội và công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác đón nhận, định hướng nghề nghiệp, việc làm và đăng ký vào ngạch dự bị cho quân nhân xuất ngũ. Tổ chức động viên, kiểm tra và bàn giao quân nhân dự bị cho các đơn vị huấn luyện đạt 94% chỉ tiêu. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành và đơn vị nhận nguồn, thực hiện tốt công tác tuyển quân, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật định, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao. Tại hội nghị, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã đánh giá kết quả lãnh đạo nhiệm vụ động viên quân đội và tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019, phương hướng lãnh đạo nhiệm vụ năm 2020, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh và công bố quyết định của Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, chỉ tiêu động viên quân đội năm 2020. Các đại biểu thảo luận đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, chỉ rõ những hạn chế cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề xuất biện pháp khắc phục. Đồng thời ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ động viên quân đội và tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Với các chỉ tiêu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, có ít nhất 13% công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 6% công dân là đảng viên, 3% là con em cán bộ công chức viên chức, sắp xếp đủ 100% đầu mối đơn vị dự bị động viên, tỷ lệ huy động kiểm tra huấn luyện đạt 98%, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đề nghị, trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, từng thành viên được phân công nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các địa phương tổ chức thực hiện, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác động viên tuyển quân, đặc biệt là các chỉ thị nghị quyết mới về tăng cường biện pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và các đơn vị quân đội, công an trong tình hình mới. Phát huy vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp trong thực hiện nhiệm vụ động viên quân đội và tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, phối hợp chặt chẽ giữa địa phương với đơn vị nhận nguồn, tổ chức đăng ký, quản lý chặt chẽ, phúc tra, rà soát, sắp xếp biên chế các đơn vị dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân, nắm chắc chỉ tiêu huy động huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân đội. Các cấp các ngành, các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền động viên thanh niên hăng hái tham gia khám tuyển, tình nguyện lên đường nhập ngũ và thực hiện tốt các khâu các bước trong quy trình tuyển quân, đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, đúng luật định, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, chất lượng tốt. Chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân có trình độ cao đẳng đại học, người dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên và tạo nguồn cán bộ địa phương. Phối hợp với các cơ quan, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn có biện pháp thực hiện tốt công tác đón nhận, định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề, việc làm và chính sách đối với quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ về địa phương. Đồng thời hướng dẫn cụ thể các địa phương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về khám sức khỏe và trốn tránh nghĩa vụ quân sự theo quy định pháp luật. Tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội tòng quân ở địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức gặp mặt các thế hệ lãnh đạo và chuyên viên của Đảng bộ khối cơ quan tỉnh qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 64 năm ngày thành lập, mùng 10 tháng 11 năm 1955, mùng 10 tháng 11 năm 2019.
64 năm qua, các thế hệ cán bộ lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã cống hiến công sức, trí tuệ và cả xương máu cho các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, làm nên bề dày truyền thống lịch sử. Đến nay, toàn Đảng bộ khối có 57 tổ chức cơ sở đảng với trên 3.500 đảng viên, có vai trò nòng cốt tham mưu thực hiện 3 đột phá chiến lược về cơ chế chính sách, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động của tỉnh ủy, góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện đồng bộ của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Hàng năm, số tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt trên 96%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt gần 80% trở lên, trong đó tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 15%. Công tác tư tưởng chính trị luôn được Đảng bộ khối quan tâm đổi mới sáng tạo thông qua việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các chủ trương của Đảng, nhất là các chỉ thị, nghị quyết cho đảng viên và cán bộ. Công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được triển khai nghiêm túc. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể có nhiều đổi mới, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các chi đảng bộ trực thuộc đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên tất cả các lĩnh vực, tạo chuyển biến vượt bậc trên các mặt công tác của tỉnh. Với những kết quả đạt được, Đảng bộ nhiều năm đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.
Thưa quý vị và các bạn, cũng trong sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo đề cương cuốn sách lịch sử Đảng bộ khối cơ quan tỉnh giai đoạn 1955-2020. Dự kiến đề cương cuốn sách lịch sử Đảng bộ khối cơ quan tỉnh giai đoạn 1955-2020 gồm có 7 chương. Chương 1 sẽ giới thiệu về mảnh đất, con người và các giá trị truyền thống của quê hương Yên Bái. Chương 2 giới thiệu về quá trình thành lập và hoạt động của các chi bộ đảng, cơ quan, liên chi ủy trực thuộc tỉnh ủy Yên Bái giai đoạn 1945-1954. Chương 3 giới thiệu Đảng bộ khối dân chính đảng tỉnh lãnh đạo, khối cơ quan tỉnh xây dựng chủ nghĩa xã hội và tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1954-1975. Chương 4 khái quát về Đảng bộ chính dân đảng tỉnh Hoàng Liên Sơn thành lập, lãnh đạo khối cơ quan tỉnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 1975-1991. Chương 5 giới thiệu Đảng bộ các cơ quan tỉnh thành lập, lãnh đạo khối cơ quan tỉnh tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa giai đoạn 1991-2000. Chương 6 Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, lãnh đạo khối cơ quan đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa giai đoạn 2000-2010. Chương 7 Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, lãnh đạo khối cơ quan xây dựng Yên Bái phát triển nhanh bền vững theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa giai đoạn 2010-2020. Cùng với các đề cương là hình ảnh phác họa lịch sử hình thành phát triển của Đảng bộ khối, thành tích nổi bật, danh sách các đồng chí lãnh đạo chủ chốt qua các thời kỳ. Tại hội nghị, các đại biểu đều cơ bản đồng tình với dự thảo, đồng thời bổ sung thêm một số nội dung về bố cục cuốn sách, nội dung các chương mục trong từng phần, phần phụ lục của cuốn sách. Lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, điều chỉnh nội dung cho đầy đủ để xuất bản.
Đoàn công tác của Sở Công Thương vừa có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Đến thời điểm này, cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện Trạm Tấu đều đạt so với tiến độ và kế hoạch đề ra, như tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 23.460 tấn, sản lượng trái búp tươi đạt 100% kế hoạch, tổng đàn gia súc chính trên 30.300 con. Toàn huyện thành lập mới 2 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã và 129 tổ hợp tác xã. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 99%, giải quyết việc làm mới cho 579 lao động. Chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp được 258 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm 8,8% so với năm 2018. Thời gian tới, huyện Trạm Tấu tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy Yên Bái, thực hiện tốt các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, nâng cao năng suất chất lượng các sản phẩm chủ lực của huyện, chủ động phòng chống đói rét trên đàn vật nuôi, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, rà soát các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ở mức cao nhất, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, từ chỗ chỉ có một vài hộ ươm nhỏ lẻ, đến nay nghề ươm cây giống lâm nghiệp đang phát triển mạnh tại xã Đại Đồng, huyện Yên Bình và đem lại nguồn thu nhập cao cho các gia đình, tạo việc làm cho hàng trăm lao động nông nhàn tại địa phương. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Làm nghề ươm cây giống đã 25 năm, nên anh Phạm Văn Dũng ở thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Nhờ đó khi có điều kiện kinh tế, anh lại đầu tư mở rộng diện tích vườn ươm. Hiện nay với 1,5 hectare, chủ yếu ươm quế giống, trừ chi phí gia đình anh có thu nhập 200 đến 300 triệu đồng mỗi năm.
Anh Phạm Văn Dũng, thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình tâm sự.
Nên là cây cối nó bệnh tật nên nó nhiều bệnh thì mình phải biết được cây bệnh này, mùa này là bệnh gì, mùa kia là bệnh gì để mình có cách xử lý.
Luôn đặt chất lượng cây giống lên hàng đầu nên vườn ươm của anh Dũng không chỉ cung cấp cho các chủ rừng trong tỉnh mà nhiều khách hàng ở xa cũng ký hợp đồng cung ứng cây giống lâu năm, trong đó có cả dự án bên nước bạn Lào. Nguồn cung ổn định, anh Dũng tiếp tục thuê mặt bằng mở rộng diện tích vườn ươm, tạo việc làm cho 10 lao động địa phương.
Chị Phạm Thị Diệu, thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình vui vẻ nói:
Những năm gần đây thì nói chung là cái nghề vườn ươm cây giống này thì là phát triển nhiều ra nhiều vườn ươm hơn, tạo việc làm cho nhiều những cái bà con nông dân, người ta ngoài những cái việc mùa màng người ta sẽ đi tranh thủ làm thêm. Thì tính ra bình quân thì cứ mỗi người một ngày thì nó khoảng độ khoảng 200, hơn 200.
Qua nhiều năm làm nghề ươm cây giống, các hộ dân ở xã Đại Đồng đã tích lũy kinh nghiệm, quy trình kỹ thuật ươm cây. Nhà ít nhất có từ 10 đến 15 vạn, nhà nhiều ươm hàng triệu bầu giống mỗi năm, thu lãi 400 đến 500 triệu đồng. Gia đình chị Hà Thị Lý tuy chỉ làm với quy mô nhỏ nhưng hàng năm cũng có thu nhập khoảng 150 triệu đồng.
Chị Hà Thị Lý, thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết.
Làm cái vườn ươm này thì cũng có nhiều những các cái mặt lợi của nó. Đấy, thì thứ nhất là cũng cải thiện được cuộc sống của gia đình, thứ hai là cũng tạo việc làm được cho những các cái lao động dôi dư.
Nhận thấy nghề ươm cây giống lâm nghiệp mang lại nguồn thu nhập cao nên nhiều gia đình ở xã Đại Đồng đã chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang làm vườn ươm cây giống. Khi phong trào trồng rừng phát triển mạnh, nhu cầu về giống cây lâm nghiệp tăng cao, các thương lái đến tận vườn thu mua với giá cả ổn định nên ngày càng khuyến khích nhân dân mở rộng diện tích. Xã Đại Đồng hiện có khoảng 60 hộ làm nghề này.
Trao đổi thêm về vấn đề này, bà Phạm Thị Thu Hằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng, huyện Yên Bình nói:
Những hộ mà trong đối tượng vay vốn của ngân hàng chính sách, chúng tôi cũng phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Bình cho vay vốn để phát triển về vườn ươm và một số chính sách khác, như là các đồng chí cán bộ khuyến nông nông lâm xã hướng dẫn các hộ về kỹ thuật trồng cây, về chuyên môn về trồng cây ươm cây giống.
Những năm gần đây, nhận thấy hiệu quả kinh tế từ nghề này đem lại, phong trào ươm cây giống phát triển mạnh mẽ, nhất là các thôn chạy dọc theo tuyến quốc lộ 70 qua địa bàn. Ước tính nghề ươm cây giống lâm nghiệp mỗi năm cũng đem lại thu nhập hơn 20 tỷ đồng cho người dân. Đảng bộ chính quyền xã Đại Đồng, huyện Yên Bình đang tích cực vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu, hỗ trợ nhân dân chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, góp phần để nghề ươm cây giống ở đây thực sự trở thành ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chiều qua tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, giải bóng chuyền hơi chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Đảng bộ khối cơ quan tỉnh Yên Bái đã kết thúc tốt đẹp. Giải đấu đã thu hút 300 vận động viên đến từ 28 đội bóng chuyền hơi thuộc các chi đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi theo hình thức vòng tròn tính điểm, các đội đã đem đến cho khán giả những trận đấu gay cấn quyết liệt, nhiều pha bóng đẹp ấn tượng. Kết thúc giải, đội Sở Nội vụ đoạt giải nhất, giải nhì thuộc về đội Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đội Sở Xây dựng và đội Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tỉnh đoàn đồng giải 3. Đồng thời ban tổ chức cũng trao giải Phong cách cho đội Liên đoàn Lao động tỉnh, giải cầu thủ tấn công hay nhất và cầu thủ phòng thủ tốt nhất.
Sau ngày tranh tài sôi nổi, chiều qua hội thao truyền thống lần thứ 26 công ty cổ phần đường sắt Yên Lào đã kết thúc tốt đẹp. Đội cơ quan công ty chi nhánh xây lắp công trình Yên Bái đã giành giải nhất toàn đoàn. Hội thao truyền thống công ty đã thu hút 105 vận động viên đến từ các đơn vị thuộc công ty cổ phần đường sắt Yên Lào. Các vận động viên đã tranh tài ở 4 môn thể thao, đó là bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông và kéo co. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đội cơ quan công ty chi nhánh xây lắp công trình Yên Bái, giải nhì và 3 toàn đoàn lần lượt thuộc về đội quản lý đường sắt phố Lu Lào Cai và quản lý đường sắt Chai Hút. Hội thao tổ chức là dịp để cán bộ, người lao động các đơn vị trong công ty tranh tài giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường tinh thần đoàn kết, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần văn hóa cho người lao động, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.
Chiều qua tại sân quần vợt nhà khách Hào Gia đã diễn ra lễ khai mạc giải vô địch quần vợt tỉnh Yên Bái năm 2019. Tham dự giải năm nay có 40 vận động viên tranh tài ở 8 nội dung gồm đồng đội nam, đơn nam 46 tuổi trở lên, đơn nữ, đơn nam 45 tuổi trở xuống, đồng đội nam, đôi nam nữ, đôi nam 46 tuổi trở lên, đơn nam 46 tuổi trở xuống và đơn nam 45 tuổi trở xuống. Giải vô địch quần vợt tỉnh Yên Bái được tổ chức thường niên không chỉ là dịp để các đơn vị, các vận động viên gặp gỡ, giao lưu học hỏi, rèn luyện sức khỏe, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó mà còn thúc đẩy phong trào chơi quần vợt trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn chưa đồng ý dỡ bỏ thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, mặc dù trước đó Bắc Kinh tuyên bố hai bên đã nhất trí gỡ bỏ thuế quan bổ sung lên hàng hóa của nhau theo từng giai đoạn. Chính phủ Mỹ và Trung Quốc đang sắp xếp một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình để ký kết một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Bắc Kinh muốn Washington cắt giảm thuế như một điều kiện tiên quyết để đi đến ký kết một thỏa thuận. Trong khi đó, Mỹ dự định sẽ chờ xem Bắc Kinh sẽ sẵn sàng giải quyết các vấn đề chính, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ như thế nào. Cũng trong ngày 8 tháng 11, trả lời phỏng vấn kênh Fox Business Network, Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro khẳng định không có một thỏa thuận nào tại thời điểm này để dỡ bỏ các mức thuế hiện hành như một điều kiện của thỏa thuận giai đoạn 1. Ông Navarro cho biết Mỹ có thể hoãn áp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc, dự kiến có hiệu lực vào tháng 12 tới, nhưng không có ý định rút lại các mức thuế hiện tại.
Ngày 8 tháng 11, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, bắt đầu từ ngày 11 tháng 11, Ankara sẽ tiến hành trả các thành viên tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng bị bắt. Theo Bộ trưởng Nội vụ Suleyma Solu, hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ bắt giam khoảng 1.200 thành viên IS là người nước ngoài và trong chiến dịch quân sự vừa qua tại miền Bắc Syria, Ankara đã bắt 287 tay súng. Thổ Nhĩ Kỳ vốn chỉ trích các đồng minh phương Tây về việc từ chối nhận hồi hương công dân tham gia IS tại Syria và Iraq bằng cách tước quốc tịch của những phần tử này. Cũng trong ngày 8 tháng 11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết ông sẽ thảo luận với người đồng cấp Mỹ Donald Trump về trường hợp của ngân hàng Halkbank trong cuộc hội đàm tại Washington vào tuần tới. Trước đó, hôm 16 tháng 10, các công tố viên liên bang tại Manhattan, Mỹ đã buộc tội ngân hàng này tham gia âm mưu né tránh các biện pháp trừng phạt Iran trị giá nhiều đô la trong một vụ kiện đã làm căng thẳng mối quan hệ giữa Ankara và Washington.
Ngày 8 tháng 11, phát biểu tại hội nghị không phổ biến vũ khí ở Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này đã bắt đầu nghiên cứu phát triển tên lửa tầm ngắn và tầm trung để đáp trả những hành động của Mỹ. Ngoại trưởng Sergei cho biết Nga sẽ phát triển tên lửa tầm ngắn và tầm trung đúng như những gì Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo sau khi Washington tuyên bố sẽ sản xuất mới các tên lửa đạn đạo và tên lửa tầm trung từng bị cấm một thời theo hiệp ước các lực lượng tên lửa tầm trung. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Nga cho biết nước này sẽ không triển khai tên lửa tại những khu vực mà không có hệ thống tên lửa mặt đất cùng loại của Mỹ. Hồi cuối tháng trước, đại sứ Nga tại Mỹ Antonov cảnh báo Moscow sẽ đáp trả tương xứng nếu các tên lửa trong hiệp ước được triển khai ở châu Âu. Đại sứ Nga cũng cảnh báo rằng thế giới có thể sẽ quay về tình trạng trước khi hiệp ước này được ký kết cuối những năm 1980, và điều đó sẽ đưa đến một tình hình chiến lược mới trong khu vực, buộc Nga phải có những động thái mới. Trước đó, Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẽ có hành động đáp trả tương xứng khi Mỹ bắt đầu phát triển tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung. Mỹ đã đơn phương rút khỏi hiệp ước các lực lượng tên lửa tầm trung hồi tháng 2 năm 2019, và sau đó Nga cũng có những động thái tương tự. Tháng 8 năm 2019, Mỹ chính thức tuyên bố rút khỏi hiệp ước.
Mới đây, công ty khởi nghiệp Probobot của Nga tuyên bố đã sản xuất hàng loạt robot giống người thật có tên gọi là Android Robot C. Những chú robot đặc biệt này không chỉ có khả năng bắt chước biểu cảm khuôn mặt của con người mà còn có thể trò chuyện và làm việc. Đáng chú ý là da và cơ mặt của Android Robot C cũng khá giống với da của người thật. Theo đại diện của công ty Probobot, Android Robot C giao tiếp rất linh hoạt do được tích hợp hơn 100.000 mẫu hội thoại trong hệ thống trí thông minh nhân tạo và biết thể hiện hơn 600 biểu cảm gương mặt. Tuy nhiên, điểm yếu của robot này là nó không thể đi lại và làm việc trong thời gian dài như con người, do pin chỉ hoạt động tối đa 8 tiếng trước khi cần sạc lại. Mặc dù giá bán chưa được tiết lộ, nhưng nhà sản xuất cho biết giá mỗi Android Robot C cũng không hề rẻ.
Nước Đức vừa tiến hành kỷ niệm 30 năm ngày bức tường Berlin sụp đổ. Tuy nhiên, sau 30 năm, những khoảng cách về sự phân biệt giữa Đông và Tây Đức vẫn chưa được xóa nhòa. Một trong những buổi lễ chính được tổ chức tại Viện Trưng bày Sườn phía Đông. Tại đây, một phần của bức tường vẫn được người ta giữ lại. Những hình ảnh về lễ phá đổ bức tường năm 1989 đã được chiếu để người xem hình dung về sự kiện biểu tượng chia cắt Đông Đức và Tây Đức bị sụp đổ. Một bàn trang trí khổng lồ đẹp mắt khác cũng được dựng ở đường giới tuyến từng ngăn cách hai bên Đông và Tây nước Đức. Giải trang trí bằng giấy các màu sắc dài 150m gửi đi một thông điệp về hòa bình và thống nhất. Bức tường bê tông ngăn cách nước Đức này được dựng lên trong thời kỳ chiến tranh lạnh để ngăn người từ Đông Đức sang Tây Đức. Đông và Tây Đức đã được thống nhất sau khi bức tường được phá đi. Sau đó, khoảng cách về thu nhập ở hai miền đã dần được thu hẹp. Tuy nhiên, cho tới nay, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực Tây Đức vẫn chỉ bằng 70% so với khu vực Đông Đức. Nhiều người cho rằng khoảng cách và sự chênh lệch phân biệt ở hai miền vẫn còn là vấn đề chưa thể khắc phục hoàn toàn.
Thưa quý vị, các bạn, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại 4 xã thị trấn trên địa bàn huyện Mù Căng Chải, làm người dân phải tiêu hủy gần 3 tấn lợn. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, đến nay dịch tả lợn đã không lây lan ra địa bàn khác. Người dân đang nỗ lực tái đàn trong sự kiểm soát chặt các khâu phòng chống dịch bệnh. Sau đây phản ánh của phóng viên thời sự.
Sau khi 3 con lợn của gia đình bị mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, gia đình ông Lý Trờ Khầy ở bản Nậm Khắt đã báo cáo địa phương để tiến hành tiêu hủy, đồng thời nhốt những con chiếm bệnh và cách ly xa khu chuồng có lợn bị mắc bệnh. Do đó, đến thời điểm này, gia đình ông không có thêm con nào bị mắc bệnh. Hiện nay, gia đình ông vẫn duy trì nuôi 5 con lợn thịt và 1 con lợn nái. Ông Khầy cho biết.
Trong khi xảy ra dịch tả lợn châu Phi, thì gia đình đã xác định là trên này không có điều kiện. mình đã có chủ trương, xã đã thông báo rồi, mình phải động viên cho vợ con là toàn nuôi nhốt rồi không cho thả rông. Một phần là mình giữ được, mình không thả rông là thả rông nó là may không may là chết rồi. Thì gia đình mình xác định là một không phải thành phố nhưng mà vùng cao này là một con lợn cũng quý giá lắm rồi, bao nhiêu tiền. Thì mà động viên cho bà con, cho vợ, cho con là trang trại giờ chỉ có tập trung nhốt thôi. Rồi sau khi trong cái thời gian có dịch tả lợn châu Phi thì là anh em phải là chấp hành cái chủ trương của xã, huyện giao cho xã giao cho bản thì là mình phải cố gắng là tiêu hủy.
Nậm Khắt là xã có đàn gia súc lớn với trên 6.800 con, trong đó đàn lợn có gần 4.800 con. Do vậy, ngay sau khi xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi, xã Nậm Khắt đã thành lập ban chỉ đạo và các chốt kiểm dịch phun tiêu độc khử trùng và kiểm soát việc vận chuyển gia súc, thịt lợn hơi ra vào địa bàn. Đồng thời tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh. Nhờ đó đã hạn chế được bệnh dịch lây lan rộng. Ông Lý A Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Nậm Khắt nói:
Từ khi mới bắt đầu xuất hiện dịch bệnh ấy, thì xã cũng đã tổ chức một buổi hội nghị tại xã để tuyên truyền đến tất cả các đồng chí trưởng bản và phân công nhiệm vụ cho cái ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của xã là tuyên truyền đến từng hộ dân trong bản và tiến hành ký cam kết đến từng hộ dân thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh này. Đồng thời thì cũng đã tổ chức là thống kê toàn bộ tổng đàn lợn trên địa bàn để thực hiện cái khâu quản lý cho nó đảm bảo hơn. Còn riêng đối với các hộ mà thực hiện giết mổ ấy, thì có tổ chức một buổi hội nghị riêng đối với các hộ giết mổ và tổ chức ký cam kết đối với các hộ khi nhập lợn về mổ thì cũng phải đảm bảo về cái thủ tục hồ sơ cũng giống như là cái dịch bệnh không đưa vào. Còn cái thứ hai nữa là khi mà đã có dịch bệnh ấy, thì xã cũng đã tiến hành là chỉ đạo các hộ là cũng tạm ngừng giết mổ trong một thời gian, cũng như là nếu mà các hộ mà có giết mổ thì cũng chỉ là lấy lợn tại địa bàn để đảm bảo không phát sinh dịch bệnh ra ngoài.
Nhờ có sự nỗ lực vào cuộc của cấp ủy chính quyền nên bệnh dịch tả lợn châu Phi chỉ xuất hiện tại 4 xã thị trấn trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. Số lợn phải tiêu hủy là 85 con với tổng trọng lượng gần 2,8 tấn. Tuy nhiên, theo nhận định của Trung tâm Hỗ trợ Dịch vụ Nông nghiệp huyện Mù Căng Chải thì do có tuyến quốc lộ 32 đi qua, do vậy vẫn tiềm ẩn nguy cơ có thể tái bùng phát bệnh dịch tả lợn châu Phi bất cứ lúc nào. Do vậy, công tác kiểm soát dịch bệnh vẫn tiếp tục phải duy trì. Ông Lường Văn Thư, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Dịch vụ Nông nghiệp huyện Mù Căng Chải cho biết thêm.
Cái việc là thực hiện cái khâu kiểm dịch vận chuyển động vật thì đối với lại huyện Mù Căng Chải là có tuyến quốc lộ 32 là giao thông qua thì trung tâm cũng đã tham mưu cho ủy ban huyện là thực hiện cái là thành lập hai cái chốt kiểm dịch tại hai đầu mối của huyện, hai đầu huyện để kiểm soát tất cả những cái phương tiện vận chuyển lợn cũng như sản phẩm từ lợn đi vào địa bàn huyện. Thì đối với lại những cái con lợn và sản phẩm từ lợn được vào địa bàn huyện là phải có đầy đủ giấy tờ kiểm dịch cũng như là có phiếu xét nghiệm âm tính với lại dịch tả lợn châu Phi thì mới cho vào. Còn lại đối với những xe chở lợn mà không rõ nguồn gốc thì là yêu cầu là quay đầu lại và không cho vào địa bàn huyện. Thì từ đó cũng đã ngăn chặn được cái dịch tả lợn châu Phi.
Sau hơn 6 tháng xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, đến nay trên địa bàn huyện Mù Căng Chải không phát sinh ổ dịch mới. Để khống chế dịch, các ngành chức năng huyện Mù Căng Chải vẫn đang tích cực duy trì hoạt động của các chốt kiểm dịch cũng như bám địa bàn, cấp phát thuốc phun tiêu độc khử trùng, thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ cho người dân trên địa bàn có lợn bị chết do bệnh dịch tả lợn châu Phi. Người dân cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm túc các quy định và khuyến cáo của các cơ quan chức năng để hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên sẽ gửi tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sau giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất được vinh danh tại V-League August 2019 cách đây vài ngày, Quang Hải tiếp tục nhận danh hiệu này ở đấu trường khu vực. Trong khi đó, những nỗ lực không mệt mỏi và thành quả mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã đem lại cho bóng đá Việt Nam cũng mang đến cho thầy Park giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất năm tại AFF August 2019. Lễ trao giải AFF August 2019 diễn ra tối ngày 8 tháng 11 tại Hà Nội với sự góp mặt của đại diện Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, đại diện đến từ các liên đoàn trực thuộc Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các cầu thủ và huấn luyện viên. Trên cơ sở những thành quả đối với bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã xứng đáng được danh hiệu ở hạng mục huấn luyện viên bóng đá nam xuất sắc nhất. Ở hạng mục cầu thủ bóng đá nam xuất sắc nhất, giải thưởng được ví như quả bóng vàng Đông Nam Á. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã xuất sắc vượt qua như Messi Thái, Chanathip, Song Krisin để mang về danh hiệu cao quý này. Tại vòng 12 ngoại hạng Anh, cuộc đối đầu giữa Norwich và Watford là cuộc đọ sức của hai ứng cử viên xuống hạng khi cả hai cùng đứng cuối bảng. Kết quả của chiến thắng 2-0, Watford lần đầu tiên đạt 3 điểm ở mùa giải này và qua đó thoát khỏi vị trí cuối bảng, đẩy chính Norwich xuống đó. Trong khi đó, tại La Liga, Real Sociedad đã vươn lên chiếm ngôi đầu La Liga dù bị đội chốt bảng là Leganés cầm hòa 1-1 trên sân nhà Anola trong trận đấu sớm của vòng 13 diễn ra sáng ngày 9 tháng 11. Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 10 tháng 11 trên sân King Power, Leicester sẽ gặp Arsenal. Lúc này Leicester đang bay cao ở ngoại hạng Anh. 3 điểm giành được trên sân Crystal Palace cuối tuần trước là chiến thắng thứ 7 của bầy cáo trong 9 vòng đấu vừa qua. Trái ngược đội chủ nhà Arsenal chỉ giành 2 chiến thắng trong 9 trận gần nhất tại ngoại hạng Anh. Với những căng thẳng trong nội bộ, huấn luyện viên Unai Emery cũng đang phải hứng chịu không ít lời chỉ trích. Chelsea đã thể hiện một bộ mặt tươi mới dưới thời Frank Lampard với thành tích ấn tượng từ đầu mùa giải. Đặc biệt trong tháng 10 vừa qua, chiến lược gia trẻ tuổi Frank Lampard đã được thưởng cho phần thưởng xứng đáng. Huấn luyện viên Brendan Rodgers của Arsenal nhắm thay Unai Emery, cựu huấn luyện viên Liverpool đã lên tiếng về khả năng dẫn dắt pháo thủ. Arsenal chơi không tốt trong thời gian gần đây, họ không thắng trong 3 vòng liên tiếp ở ngoại hạng Anh. Từ vị trí thứ 3, pháo thủ bị đẩy xuống thứ 5 với thứ 6, ít hơn top 4. Đội bóng thần London cũng phải dừng bước ở cúp Liên đoàn Anh.
Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn. Hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp. Chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã được sở hữu chiếc xe mơ ước. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.